để cho quý vị nhớ thôi, lặp đi lặp lại thôi. Và cái lặp đi lặp lại này đó, để mà cũng chỉ nói một cái điều mà suốt luôn trong cái khoảng thời gian mà chúng ta học vi diệu pháp, cái điều nói là khi mà chúng ta nhìn cái nhân mà nó phát sanh ra cái tham ở trong cái tâm mình, thì cái tham này đó nó là cái cốt lõi để chúng ta có mặt trên thế gian này, và nó là cái cốt lõi trên cái con đường luân hồi của chúng ta. Về tất cả chúng ta đây đó, ai cũng có cái lòng tham sống cả, không ai không có lòng tham sống. Và chính vì cái sự tham sống đó đó mà chúng ta bằng mọi cách để mà duy trì, để mà làm cho cái đời sống chúng ta tốt đẹp, mà chúng ta không ngờ rằng chúng ta đã phạm vào trong những cái pháp bất thiện. Và như vậy, ở bất cứ một cái cảnh giới nào đó thì những cái chúng sinh đó cũng mưu cầu cái sự sống. Và vì vậy cứ luân hồi từ cái kiếp này sang kiếp khác, từ kiếp khác sang kiếp khác nữa mà không có thể thoát ra được. Cái con đường mà chúng ta có thể thoát ra được cái cội rễ của cái sự tham ái nơi chúng ta cũng chỉ là cái con đường trí tuệ mà thôi. Cái thứ hai, cái nhân này đó, cái nhân mà nói là tịnh tướng của đối tượng đó, là cũng chỉ là một cái phần phụ thôi. Cái phần chánh là ở nơi tâm thức của chúng ta đó, thiếu cái sự sáng suốt, thiếu cái sự hiểu biết. Mà cái sự hiểu biết này, một hai ba, một hai ba, một hai ba. Chúng ta thiếu cái sự hiểu biết. Hiểu biết một cái chuyện rất là đơn giản, đó là chúng ta hiểu biết cái nào là thiện, cái nào là không thiện. Cái này á thì nói ra rất là dễ, nhưng mà quý vị phải nghe lại cái bài giảng về pháp thiện và pháp bất thiện. Ngay một cái định nghĩa đầu tiên trong cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, là pháp bất thiện là bệnh hoạn, pháp thiện là không bệnh hoạn. Nội một chữ đó thôi đó là chúng ta cũng đã chưa có hiểu hết rồi. Bệnh hoạn là bệnh về thân và bệnh về tâm. Cái này đã giảng nhiều cho quý vị rồi, bây giờ lặp lại một cái điểm cốt lõi thôi. Cái bệnh về thân nó có hai cái. Một á là do trong thân chúng ta có bệnh sẵn. Ví dụ như là cơ thể chúng ta bị gan, bị phổi, bị ruột, bị gì đó chẳng hạn, thì đó đã bệnh sẵn rồi. Một. Cái thứ hai nữa là do cái nguyên do đó, là do cái tâm chúng ta làm cái áp lực cho thân nhiều quá, chúng ta sẽ sanh ra bệnh. Ví dụ một cái người mà do làm việc quá sức cũng sẽ sanh ra bệnh. Một người đó ăn uống không gìn giữ sanh ra bệnh. Một người vui chơi quá mức không dừng lại sanh ra bệnh. Vân vân, có rất nhiều yếu tố để tạo ra bệnh. Thì khi cái bệnh về thân nó phát sinh lên, thứ nhất nó sẽ gây nên sự bất ổn ở trong tâm. Sự bất ổn trong thân làm nên sự bất ổn trong tâm. Cơ thể chúng ta nhộn nhạo, khó chịu, hoặc đau đớn, hoặc bức rứt, hoặc ngứa gãi, hoặc mệt mỏi, không có thể mà muốn cử động hoạt động nữa. Thì tất cả những cái trạng thái bất ổn trong thân đó, nó đưa đến một cái trạng thái bất ổn trong tâm. Đó là chúng ta rơi vào trong một cái trạng thái giải đãi, tức là mệt mỏi, lười biếng, hôn trầm, không muốn làm việc và cảm thấy hết sức là khó chịu, bức rứt. Thì như vậy, đó là pháp bất thiện có mặt trong thân và đồng thời nó cũng đã xâm chiếm ở trong tâm. Và khi mà cái tâm chúng ta bệnh hoạn thì có nghĩa là chúng ta đang bị các cái pháp ô nhiễm tham sân si đây, nó chiếm lĩnh và nó sai sử trong tâm ta. Và nó chiếm lĩnh mà chúng ta rất là khó nhận ra. Ví dụ như một người đó muốn làm việc thật nhiều để có tiền mà lo cho gia đình nhỏ của mình và gia đình lớn của mình, tức là cho vợ con mình, cho cha mẹ mình, cho anh em mình, cái người có cái lòng tốt như vậy, và làm hai ba việc, làm cho đến khi nào mòn mỏi thì mới đi nghỉ, để với cái mục đích đó, là có tiền để giúp đỡ những cái người thân yêu của mình, vì không nỡ nhìn cái người thân yêu mình khốn khó. Thì nói về cái tâm người này rất là lành, hướng về cái mục đích rất là lành. Nhưng mà trong cái thiện này nó ly trí. Nó ly trí ở chỗ nó không hiểu rằng là, không hiểu rằng là bất cứ ai cũng có cái nghiệp của mình. Không phải mình đây trần thân ra, mình làm đến coi như là đột quỵ đó, để mà lấy cái tiền đó có thể giải cái nghèo cho người khác. Không phải đâu. Rồi người ta ăn hết cái số tiền đó, người ta xài hết cái số tiền đó, người ta vẫn rơi vào như cũ mà thôi. Đó không phải là cách giúp tốt nhất. Nhưng mà mình đã lầm tưởng như vậy, và mình coi như là xả thân vào cái việc làm đó đó, thì cho đến khi cái cơ thể mình nó rơi vào trong cái sự hết chịu đựng được nữa, nó bệnh, thì cái khi đó cái u ám nó có mặt liền ở trong tâm. Tôi bệnh như thế này làm sao ai cứu được người thân cơ, ai lo được gia đình, vợ con và cha mẹ anh em tôi đây. Cái khổ tâm nó lại nảy sinh ra tiếp. Thành ra từ cái chỗ tốt mà nó ly trí, nó duyên với cái không thiện, và rồi đó cái quả nó phát sanh đó, là thân tâm đều bệnh hoạn hết. Thì cái đó không có lập. Tôi không biết là đã có kể cho lớp này nghe một cái chuyện thật mà khi tôi đi giảng ở cái bang Virginia đó, thì tôi có nghe câu chuyện như thế này. Là cái cô này đó là khi mà qua bên Mỹ, hai mẹ con còn rất là nhỏ, cho nên mà quý vị biết là qua ở giờ cái lứa tuổi mà khoảng 30 đó, thì đâu phải ai cũng giỏi tiếng Anh, và cũng không phải học cái nghề dễ, cho nên là cổ làm đủ thứ việc hết. Hay cái việc nào mà lương thiện mà có thể kiếm ra tiền thì cổ đem cái sức mình ra làm để nuôi con. Và cái đứa con gái cũng rất là dễ thương, học hành đàng hoàng. Và trong khi gia đình của cô bên này đó thì là luôn luôn là báo tin hoạn nạn, thiếu thốn, tai ương đủ cả mọi thứ, cho nên mẹ con á, làm không dám ăn, không dám xài. Chính ra khi chúng ta biết cái đời sống của đa số những người Việt khi sang ở nước ngoài, trong cái hoàn cảnh mình là người trung niên, thì chắc là quý vị thương những người đó nhiều hơn mà không có đòi hỏi tiền bạc của người đó. Bởi vì mình ở đây có cái phước á, ngày nào cũng xuống bếp mà nấu cơm ăn, người ta đâu có được như vậy đâu. Phải đi làm, và ngày Chủ nhật nấu một nồi cơm như thế này, mỗi lần ăn xúc một miếng để trong microwave ăn, đồ ăn làm cũng để trong ngăn đá, để đó mà ăn, đâu phải ngày nào cũng được xuống bếp nấu đâu. Mình đây đó đi làm việc về còn cái khi nằm trên võng á, đưa qua đưa lại. Một cái cô dược sĩ ở Pháp á, cô nói với tôi là 30 năm rồi chưa biết cái võng là gì, vì không có cái thời giờ nằm trên võng. Mà cổ là coi như là làm cái việc mà xuyên quốc gia, chứ không phải là đơn giản, cực vô song, cực đến như vậy. Thì hai mẹ con người này đó, là khi mà gia đình mà sinh như vậy, thì cái người mẹ cứ nói với con, thôi mình ráng chịu cực đi con. Áo quần thì cũng mua những cái loại người ta bán sale, đồ thì xài second hand để mà gửi tiền về giúp gia đình. Khi cái đứa con gái đó nó học đến cái ngày tốt nghiệp thì nó nói, má ơi, con thích một cái áo trong cái shop này, nó không có mắc lắm đâu má, nó khoảng 250 đô la thôi, má cho con mua để con mặc trong cái ngày tốt nghiệp của con. Thì bà mới nói với con đó là thôi con ráng đi con, khi mà con ra trường con làm á, con hãy sắm cái áo đó, bởi vì bên nay bà ngoại đó mới vừa gửi thư qua, cho nên thôi mẹ con mình lại hà tiện nữa đi con, bận cái đồ thường thôi. Rồi sau khi con đi làm có tiền thì mẹ để cho con nó chi xài cái đồng tiền của con, thì như vậy con mua được để cho mẹ gửi về nhà. Thì đứa con gái cũng rất là ngoan, nghe lời mẹ. 6 tháng sau đó, thì cái cô này bị tai nạn xe chết. Thì cái người mẹ đó bị hụt hẫng, khóc và coi như gượng dậy không nổi. Thì những người bạn nó mới nói thế này: thôi chị cũng đã coi như trên 20 năm rồi đó không có về thăm gia đình, vì chị cứ lấy cái lý do rằng nếu mà đi về thì tiền máy bay như vậy đó, đi về cũng là 1,000+ đô la, thì thôi để cái tiền đó giúp gia đình còn hơn là đi về. Thì thôi bây giờ đó con nó đã mất rồi thì thôi chị cũng nhân cái dịp đây về thăm gia đình cho nó khuây khỏa. Thì cô ấy nghĩ rằng cô sẽ về ở đây lâu để mà nương tựa cái tình cảm gia đình cho nó khuây khỏa cái nỗi đau khổ của mình. Nhưng mà khi cô về đó thì cô thấy cả một cái gia đình cô quá sung sướng, không một ai đi làm cả. Và như vậy đó là coi ăn xong rồi đó thì là coi phim, mua mướn phim về coi, rồi là đánh bài, rồi là đánh đề, đủ có mọi thứ hết. Thì cô ấy buồn lắm, cô mới nói là những cái năm qua cô đã khổ như thế nào, cô đã dành dụm như thế nào, bây giờ gửi về cho gia đình mà tại sao gia đình sống như vậy. Thì một người chị của cô mới nói đó: tại mày hết, tại muốn bao nhiêu thì mày gửi về bấy nhiêu, bây giờ nó hư cả đám á, tao nói cũng không được, thì do mày chứ không phải do ai hết á, mày suy nghĩ lại cái chuyện này. Thì cô về có một tuần lễ thôi, thì cô lên máy bay cô trở về Mỹ trở lại. Và cô khi qua bên đó thì cô nói là vĩnh viễn không có trở về đây nữa, và cũng không có gửi một đồng bạc nào về nữa hết. Thật ra quý vị thấy không, có khi đó trong cái tình thương của mình với tất cả cái sự chân thành, tất cả cái sự tấm lòng của mình, nhưng mình không biết là mỗi người có cái quả nghiệp. Mình nghĩ rằng cái đồng tiền này giúp giớm cho người ta, cái đồng tiền này đó giúp cái khó khăn của gia đình, nhưng mà không phải như vậy. Người ta phế bỏ hết và người ta trở nên hư hỏng tệ hơn. Thì cái đồng tiền của mình như vậy là nối giáo cho giặc, mình đâu có biết. Cho nên đó, trong tất cả những cái mà khi mình nói là cái bệnh hoạn thuộc về thân, bệnh hoạn thì thuộc về tâm, thì trong đời sống hàng ngày này đó là mình đã vướng mắc vào trong đó rồi. Tôi đề nghị quý vị là nghe lại cái đĩa mà tôi đã giảng về pháp thiện và pháp bất thiện, để cho quý vị thấy rằng đó, ngay cả cái mà về thân, cái mà về tâm chúng ta đây, một chữ bệnh thôi, nếu chúng ta không có sáng suốt thì chúng ta không có thoát ra được. Thành ra cái tốt là cái điều thiện, nhưng cái thiện đó có trí hay là ly trí? Nếu mà có trí á, thì nó sẽ duyên với những cái pháp thiện khác thì nó phát triển hơn. Nhưng mà nếu cái thiện này mà nó ly trí á, thì nó rất là dễ duyên với những cái pháp bất thiện. Và như vậy thì chúng ta đây đó chỉ làm tăng trưởng cái sự đau khổ của mình lên mà thôi. Và chúng ta sẽ thất vọng. Cũng như tôi nói trong cái hôn nhân á, là cái người vợ đó chịu đựng, nhẫn nại, mình nghĩ rằng tất cả mình vì chồng, vì con, thì nếu mà như vậy thì một ngày kia đó ông trời cũng sẽ thương mình, rồi gia đình mình lại im ấm như xưa. 1 triệu trường hợp mới có 1 trường hợp. Còn ngoài ra đó, cái người đàn bà đó mà được người ta ca ngợi là có cái đức hy sinh, có cái đức chịu đựng, có cái tấm lòng chung thủy, có cái trái tim của người mẹ đó, tất cả cái đó chỉ là những cái lời khen, nó đem cái tịnh tướng ở bên ngoài thôi. Còn cái bên trong đó, cái sự héo rũ của người đàn bà này, bởi vì mình đã nhẫn nhục chứ không phải nhẫn nhịn, không phải là kham nhẫn, bởi vì mình giải mã không được những cái nỗi buồn mà gọi là than thân tủi phận của mình, những cái bất hạnh của mình đó, mình ngấm ngầm, mình ôm lấy một mình, mình quyện lấy một mình, mình cất lấy một mình, và nó trở thành cái gánh nặng ở trong tâm của mình, và mình mang theo trong cái kiếp luân hồi của mình, bởi vì mình đã làm điều tốt nhưng thiếu trí. Chỉ khi nào mình sáng suốt, mình biết rằng cái phân bón này mà bón vừa đủ cho cái gốc cây này đó, thì nó sổ trổ bông trái rất là tốt. Nhưng nếu bón quá lố, thúi luôn, hoặc là cái cây nó thúi cũ hủ rồi mà bây giờ mình lại đem phân bón mình bón xuống, thì cái đó là phí phạm hay là tốt đẹp? Thì cái đó muốn có được, người ta phải có cái trí đây. Không có cái trí này thì không thoát ra được. Như vậy khi mà nói diệt cái nhân tham dục, thì cái gốc rễ của mình đó cũng vẫn là phải xóa cái vô minh. Cái gốc rễ của mình đó là vẫn là phải tăng trưởng cái trí tuệ về tâm linh của mình. Thì như vậy mình mới có như lý tác ý, và như vậy mình mới biết rõ được cái cốt lõi của tất cả các pháp hữu vi, nó là bất tịnh tướng. Tức là rồi cuối cùng nó phải hư rã, nó phải tan hoại, nó phải héo úa, nó phải suy thoái. Phải nhìn thấy cái đó để không có bám chặt vào trong cái tịnh tướng của nó, và cũng không có gắn tất cả cái cuộc đời của mình vào trong cái tịnh tướng đó. Không có gắn vào, tất cả không gắn. Tất cả những người thân yêu chúng ta, nó chỉ là cái phước báo trong một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Hiếm có người nó là một cái phước báo nó trổ sanh từ cái ngày mà hợp cho đến cái ngày tan. Tất cả nó là những cái chặng đường dằn sóc. Có khi phước báo trổ sanh, có khi là những cái quả bất hạnh nó trổ sanh, nó đang xen lẫn nhau. Và chúng ta chỉ có thể thoát được khi chúng ta có như lý tác ý, chúng ta hiểu biết. Cái hiểu biết này đó, nói một cách đơn giản đó, trong từng việc một chúng ta biết đâu là thiện, đâu là bất thiện. Không phải cái thiện và cái bất thiện trong cái đạo đức của thế gian. Đạo đức của thế gian có khi trùng hợp với lại cái thiện và bất thiện của tâm linh, có cái không có trùng hợp. Cho nên chúng ta phải nghe Đức Phật định nghĩa về cái pháp thiện và pháp bất thiện thì chúng ta mới hiểu rõ. Và chúng ta đây á, mới quán chiếu trong cái việc của mình á, hàng ngày, hàng phút, hàng giây, thế nào là thiện và thế nào là bất thiện. Ở lớp này đã có cái đĩa pháp thiện và pháp bất thiện, và quý vị có thể nghe cái đĩa đó một lần nữa để quý vị hiểu rõ năm cái điểm cơ bản của pháp thiện và năm cái điểm đối nghịch của cái pháp bất thiện là năm cái điểm của pháp thiện. Và khi nói là cái tướng mà bất tịnh tướng của cái tướng bất tịnh của đối tượng đó, thì Đức Phật có dạy thế này: này chư tỳ khưu, trí tuệ biết đúng rằng bản thể của danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nên tham dục không thể phát sanh lên được, hoặc tham dục đã phát sanh rồi thì bị diệt. Hoặc là khi nói về như lý tắc ý thì chúng ta hiểu thế này: trí tuệ hiểu biết đúng rằng bản thể danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nên tham dục không thể phát sanh lên được. Bây giờ ngoài ra còn có bốn cái pháp thông thường mà chúng ta có thể làm cho cái sở hữu tham này đó là nó không có cái cơ hội để phát sinh, hoặc nó đã phát sinh rồi thì nó ra đi. Cái thứ nhất là nên học hiểu về 10 cái đề mục mà thuộc về bất tịnh, 10 cái đề mục thiền định thuộc về bất tịnh. Chúng ta tìm hiểu trước, học hỏi trước, rồi sau đó sẽ tiến hành. Đó là bước 1 và bước 2. Bây giờ 10 cái đề mục đó đây. Cái đề mục thứ nhất đó là cái đề mục mà quán cái tử thi đã 2-3 ngày trương sình lên rồi. Đây là đề mục quán tử thi thôi, 10 đề mục. Cái thứ hai là quán một cái tử thi nó đã tím bầm. Cái thứ ba là tử thi chảy máu mủ. Thứ tư là tử thi bị chặt đứt nhiều đoạn. Thứ năm là tử thi bị thú vật cắn xé bỏ rải rác. Xin lỗi, thứ năm là tử thi bị thú vật cắn xé bỏ rải rác. Thứ sáu là tử thi bị chặt tay chân đầu mình bỏ rải rác. Thứ bảy, tử thi bị đâm thủng nhiều chỗ. Thứ tám, tử thi có máu chảy lai láng. Thứ chín, tử thi có dòi. Thứ mười, tử thi còn bộ xương trắng. Tại sao mà quán tử thi để có thể diệt được cái tham mê mình? Bởi vì tất cả ai cũng yêu cái thân của mình hết, và lấy cái thân mình làm cái ngã, và thấy rằng cái sự sống của cái thân này là sự sống của chính ta. Đây là trong cái hiện tượng pháp, trong pháp tục đế thì cái ngã nó là như vậy đó. Cho nên á, tất cả mọi người đều nuôi dưỡng cái thân mình với tất cả sự hoan hỷ. Nó muốn ăn ngon cách mấy cũng cho nó ăn, nó muốn mặc đẹp cách mấy cũng cho nó mặc, nó muốn chăn êm nệm ấm cỡ nào cũng cho nó hưởng, nó muốn cái hương thơm mùi thơm như thế nào cũng cung cấp cho nó. Nó muốn cái gì thì được cái đó, càng thỏa mãn cho nó chừng nào thì người ta càng thấy hạnh phúc ấm êm với nó chừng đấy. Thì quý vị thấy ai cũng yêu cái thân của mình, mà đặc biệt nó hiển lộ là cái sắc thân đây. Thậm chí có người đó ăn xong rồi một chút nữa bệnh hoạn cũng ăn, làm cái việc đó biết chút nữa chết vẫn là. Đây quý vị nhìn đây, một người nghiện thuốc lá, và khi bị cái thuốc lá này nó ảnh hưởng đó, thì quý vị thấy những ngón tay bắt đầu đen, nó hoại đi. Thì khi vô bệnh viện đó, bác sĩ nói đừng hút thuốc lá nữa, nếu không sẽ mất bàn tay, bây giờ chỉ cắt mấy ngón tay thôi. Thì người đó vẫn tiếp tục hút thuốc lá và cắt một bàn tay. Sau đó sang bàn tay thứ hai thì ông bị cắt cả hai cái khúc tay đây. Nhưng mà sau khi mà rời khỏi bệnh viện rồi đó, thì người nhà cũng là phải lấy thuốc lá đưa cho ông hút. Vì ông nói bây giờ nó tới cái tình cảnh này á, thì không hút cũng chết, hút cũng chết, cho nên là chi bằng hút rồi chết thì nó cũng vui vẻ trong lòng. Ông này hút thuốc á là khi 18 tuổi, và bây giờ đó khi bệnh á thì cái vị này đó là trên 50 tuổi. Ông này là một doanh nhân từ Kiên Giang chuyển lên bệnh viện ở thành phố. Và sau cùng đó, ông bị cưa tiếp một chân nữa và cưa một chân nữa, và cuối cùng chết nhưng vẫn không bỏ thuốc lá. Và bây giờ đó mình cười vì mình thấy cái ông này đó, ông ngô nghê quá, nhưng mình có những cái mình mê không bỏ. Bởi vậy mình mới là chúng sanh, thấy không? Mình mê cái khác. Và vì cái vị này đó, nó đi tới một cái suy nghĩ rằng á, cái suy nghĩ này đó là trong cái ái này á, nó gắn liền với cái đoạn kiến, nó gọi là phi hữu ái. Tức là cho rằng đó chết là hết. Cho nên bây giờ đó mà không có tận hưởng đó thì chết rồi cũng như không, đằng nào nó cũng cưa rồi, thôi cho nó cưa luôn, đằng nào nó chết rồi cũng chết luôn, bây giờ mình hưởng là cứ hưởng thôi. Và cái này á, những người uống rượu cũng vậy, những người xì ke cũng vậy. Và chúng ta đây mắc một cái thói quen nào đó cũng không nhả ra được. Quý vị đã biết là nó lặp đi lặp lại mà. Cái khi mà mình học về cái sở hữu tác ý đó, quý vị thấy không? Nó cứ tác ý rồi nó trở đi, nó trở lại, nó trở đi, trở lại, trở đi, trở lại. Cái tác ý đó là phi như lý tác ý, mà nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, không có phải dễ gì mà ra được đâu. Chúng ta thấy như thế này thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không có như vậy, nhưng chúng ta có như vậy ở chỗ khác. Có khi nó đã cắt cái huệ mạng của chúng ta ra từng phần như thế này mà chúng ta không thấy. Cho nên cái tâm tham đó là nó phải quán cái mà nó không thích. Nó thích cái đẹp của cái thân, nó thích cung phụng cái thân, nó dùng cái sự mà coi như là cung phụng đầy đủ cho cái thân. Và kể cả nó muốn nhu nhướng cái bản thân nó nữa. Tức là ta càng không làm nhiều chừng nào ta càng sướng chừng đó. Thì thấy không? Nó nhu nhướng cái bản thân của nó. Nó lấy cái sự lười biếng, lấy cái sự trốn lánh cái công việc làm đó, làm thành một cái sự thọ hưởng. Mà cái sự thọ hưởng này nó đưa đến cái sự bại hoại về mặt cái huệ mạng của nó. nhưng nó vẫn lánh nặng tìm nhẹ. Cho nên không phải nó chỉ cung phụng không, mà nó còn sắp đặt để cho cái thân xác nó được nhu nhướng. Đó là một cái dạng thọ hưởng của nó. Thành ra nó yêu cái thân xác này quá, và nó lấy cái thân xác này đó, nó làm thành cái ta của nó, nó làm thành cái ngã của nó. Nó đã hiểu sai gì, nó đã lầm tưởng như vậy, nó đã phán xét một cách vô minh như vậy. Cho nên bây giờ trong cái pháp đối nghịch lại đó, phải cho thấy cái sắc thân này do cái quả nghiệp nó có thể chết dưới nhiều hình thức. Nó bị đâm nhiều nhát, máu chảy ra linh láng, chết không ai chôn, bỏ sình bỏ thối lên đó. Chết rồi á là quả nó ăn. Ở bên Ấn Độ quý vị thấy một cái con bò, nó thả đi ở ngoài đường đó, rồi đến khi con bò này nó chết thì không ai quan tâm tới, nó nằm ở đó. Cho đến khi có cái nó sình trương lên rồi, có cái mùi hôi lên á, thì bắt đầu là kênh kênh và hòa hòa nó tới, kênh kênh trước hòa hòa sau. Tôi ở đó là ở tại Delhi, là thủ đô của thành phố, ở trong cái khuôn viên của một cái viện đại học. Nhưng mà hàng ngày như thế đó, kênh kênh nó bay chừng mấy chục con, nó đi thành từng đoàn như vậy đó, nó đậu trên những cái cây đó. Và như vậy bất cứ con gì chết, con chó chết hay là con chuột chết, con mèo chết hay là con bò chết, là nó chỉ cần đáp xuống một cái là nó ăn xong rồi, thì cái phần còn lại là đến quả, quả nhiều vô số kể. Kể có con người nếu mà chết bỏ như vậy đó thì cũng chỉ còn có cái bộ xương không. Thì phải quán, phải nhìn thấy những cái tử thi đó chết dưới nhiều hình thức như vậy, do cái quả nghiệp nào mà chết như thế này. Thì cái người mà có cái tâm mà cung phụng cho cái sắc thân của mình nhiều quá, yêu quý cái sắc thân của mình nhiều quá, nhu nhướng nó, lấy nó làm cái nền tảng của sự sống, thì phải nhìn thấy cái sự chết của nó. Và trong cái phần thứ 10 đó là quán chỉ thấy cái bộ xương, thấy một cái bộ xương trắng hiếu bỏ đó, và sẽ biết rằng khi ta thân hoại mạng chung thì da thịt này mất đi rồi, nó cũng chỉ là cái bộ xương đó mà thôi. Biết rõ, thấy rõ vậy. Hoặc là bây giờ ta không tin đi, có những người không tin như vậy đi, không biết cái bộ xương mình có giống bộ xương người ta đâu. Bây giờ quý vị đi chụp x-quang đi, thì quý vị thấy sau cái làn da thịt đó, sau cái làn áo quần tươi tốt đó, sau cái phấn son đó, sau cái giày dép đó, nó cũng chỉ là những cái khúc xương nó ráp lại mà thôi. Và như vậy đó, ta phải hiểu rằng tại sao có người chết đó, được săn sóc đàng hoàng, được chôn cất tử tế hoặc đem quả táng, tại sao có những cái thây ma nằm như vậy. Đâu có ai muốn mình cái giờ lâm chung phải rơi vào cảnh như vậy. Nhưng mà dẫu cho có bọc trong một cái áo quan đáng giá bao nhiêu, nhưng mà đem dùi chôn xuống đất rồi, thì nó cũng chỉ còn lại là da thịt đã thối rữa và chỉ một cái bộ xương đó thôi. Đem vô thiêu đốt thì nó cũng chỉ còn lại những cái khúc xương và tro thôi. Đem bỏ xuống sông xuống biển thì con này con kia nó ăn mà không còn cái gì nữa cả. Như vậy cái mà ta yêu quý đó đích thực có hay không, hay là cái mà ta yêu quý nó là một cái phương tiện để khi mà chúng ta bỏ cái phương tiện này đi đó, thì chúng ta có một cái phương tiện khác tốt hơn, ta có muốn không? Hay là ta bỏ cái phương tiện này đây á, ta lấy một cái phương tiện xấu hơn? Những cái phương tiện sắp tới mà chúng ta có tốt hơn hay là xấu hơn đó, là do cái ứng xử của chúng ta trong cái thời hiện tại này đây. Chúng ta thấy rõ, biết rõ và ứng xử nó. Thì như vậy, cái tham mà thuộc về cái sắc pháp nơi chúng ta đó sẽ phải lui sụp trở lại. Và nếu ai có đầy đủ cái định lực thì có thể quán tử thi này làm cái đề mục tu tập của mình. Nhưng mà tôi chắc rằng đại đa số đó thấy cái tử thi này là bệnh liền. Sợ kinh khủng. Tối về nằm chim bao cũng thấy. Thậm chí yếu bóng vía còn thấy nó rượt chạy theo nữa. Chứ không phải là không. Không có phải dễ gì mà tu cái đề mục này. Nhưng một vị mà đã tu được cái đề mục này đó, thì cái tâm người ta an tịnh dần dần đó, những cái luyến ái mà thuộc về cái sắc thân này đó thì nó giảm xuống hết. Nhưng mà chúng ta đây đó Còn có thể có một cái pháp nữa đó, là chúng ta quán cái thân bất tịnh này đây. Ngày ngày nó cửu khiếu của chúng ta nè, mắt nè, hai mắt nè, mũi nè, hai cái lỗ tai nè, à, cái phần mà chúng ta đi tiêu đi tiểu ra ngoài nè, và kể cả da thịt nè, thì mỗi một ngày đó nó đều rỉ ra những cái chất hôi thối. Bây giờ một người đẹp cách mấy đi nữa đó, thì cái lúc đi cầu chắc không có thơm như vậy đâu. Cái lỗ mũi mà khi nó chảy cái nước chảy này ra đó, thì chắc nó không sạch sẽ gì đâu. Mà người đẹp mà một tuần không tắm á, thì chắc là đứng gần thì không biết là các cậu mà mê sắc đẹp nó có chịu nổi hay không. Cái mùi mồ hôi này nó rịn ra, nó vẫn hôi thối như thường. Hai cái lỗ tai này còn có cức mà, nó có cức rái á, thì thấy không? Mắt này nè, thì nó trong sáng trong sạch như vậy, nhưng mà nó đổ ghèn ra thì nó đâu có sạch sẽ gì. Như vậy cửu khiếu chúng ta nơi cái sắc thép này, ngày đêm nó đã rỉ ra những cái chất dơ dáy bẩn thỉu của nó, thấy không? Mà bất cứ một cái phần nào trong cơ thể chúng ta mà bệnh tật rồi đó, mà đem ra mà quý vị chụp phình đi, thì quý vị sẽ thấy là nó cũng sẽ hư thúi từng phần ở bên trong. Thì cái yếu tố mà bại hoại, yếu tố hư thúi, nó vốn là cái bản chất của một cái sắc pháp này, không thể nào nói khác hơn được nữa cả. Thì như vậy, nếu mà chúng ta thấy như vậy, thì cái việc mà chúng ta cung phụng, cái việc mà chúng ta sống nhu nhướng đó, nó sẽ giảm lại. Cái tâm tham ái của chúng ta đối cái việc thọ hưởng để cung phụng cho cái sắc pháp này nhu nhướng, để mà làm cho cái sắc pháp này đó nó được thọ hưởng cái sự giải đãi đó, thì tất cả những cái điều đó chúng ta sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình, thay đổi cái đời sống của mình, để mà dùng cái thân này nè làm những cái điều hữu ích cho cái con đường tiến hóa về tâm linh của mình, để chúng ta đổi thay một cái sắc pháp tốt đẹp hơn nếu chúng ta còn luân hồi. Còn nếu chấm dứt luân hồi thì đâu có cần đến một cái sắc pháp nữa. Nhưng còn luân hồi thì còn mượn cái phương tiện này đó để làm sáng chói cái huệ mạng của mình. Và một trong cái điểm mà nói vậy để cho cái tâm tham của mình bớt đó, thì ở đây có nói là phải biết tri túc trong vật thực. Cái này đã nói nhiều lần rồi. Tất cả chúng ta đây mà muốn biết mình có tham hay không á, thì cái đầu tiên là cái tham ăn là ai cũng có rồi. Tại sao cái tham ăn ai cũng có? Là vì cái chúng sanh mà sanh ra cõi dục đó, thì để bảo toàn cái sự sống nó là phải có vật thực đưa vào. Và tất cả chúng sinh này đó đều có một cái quán tính hiểu rất rõ rằng nếu không có vật thực phải chết. Cho nên đó, là có một cái nhu cầu về ăn uống. Và khi có cái nhu cầu về ăn uống như vậy đó, nó không có dừng lại ở chỗ đó, mà cái tâm thọ hưởng á, nó lấy cái sự ăn uống á, làm một cái sự thọ hưởng. Và nó thích thú trong sự thọ hưởng đó, nó dính mắc trong sự thọ hưởng đó. Đó mới là cái mà chúng ta phải nhìn thấy. Còn cái ăn uống nó là một cái nhu cầu, nó không có xấu. Đói thì ăn, khát thì uống. Nhưng mà nó tham trong đó. Cái tham này cũng có thể là trong nhiều kiếp, do cái hoàn cảnh mà cái quả bất thiện nó trổ sanh á, là người ta phải đói mà chết. Hoặc là có khi cái phước nó không đủ đó, đồ ăn vật thực đầy đủ đây, nhưng mà cái bệnh nuốt không vô, nó cũng chết. Cho nên nó đã thành ngạ quỷ ở trên cái đống vàng của nó. Và nó thành ngạ quỷ khi nó còn nằm trên cái giường của nó, và nó cũng đã thấy cái sự sống của nó còn đây, mà nó đã trở thành ngạ quỷ rồi. Và nó nghĩ rằng nếu nó có thể ăn được thì nó không chết. Quý vị thấy không? Tất cả chúng ta đều có thể trải qua những cảnh khổ đó hết. Cho nên đại đa số chúng ta đó bám vào cái ăn. Và trong tất cả những cái sự thọ hưởng khác, không có cái gì dễ dàng bằng đó, thọ hưởng trong khi ăn uống. Với vậy cái tu tập của mình á, một trong cái để nhận diện ra cái tham của mình á, phải quan sát trong khi mình ăn uống. Và quan sát trong khi mình ăn uống đó, để mà mình biết rằng tới đây là vừa đủ, tới đây là vừa phải, tới đây là thích hợp. Còn nếu mình không quan sát, mình vừa ăn mình vừa nói chuyện nhiều quá, hoặc là bữa nào ở trong nhà vui vẻ chừng nào thì ăn ngon nhiều chừng đó, ăn nhiều nhiều chừng đó, và mình nghĩ rằng bữa nay ăn ngon quá, bữa nay ăn nhiều quá thì sức khỏe tốt lên, thưa quý vị không phải, là vì nó ăn trong cái si của nó, cho nên nó không có biết độ lượng. Do người này nói một tiếng, người kia nói một tiếng, nói chuyện này vui, nói chuyện kia vui, cho nên là cứ gấp bỏ trong miệng, gấp bỏ trong miệng. Và ngồi ăn hoài không có dứt, ăn đến khi đứng dậy á thì cái bụng nó nặng hơn cái đầu rồi, hiểu không? Và rồi đó là nếu mà uống nhiều nữa thì hai con mắt nó khép lại. Thì quý vị thấy rõ ràng pháp bất thiện nó đã hiển lộ rồi, thấy chưa? Một cái trạng thái nặng nề nè, một cái trạng thái muốn nhắm mắt lại ngủ nè, nó là gì? Nó là si. Vậy cái gì làm nên si đây? Trong hai cái lá mầm của cái tâm tham, đây là tham, đây là si. Thì khởi sinh á, cái lá mầm này nó mạnh nè. Bây giờ đến khi mà nó, cái tham mà nó thỏa mãn rồi đó, thì cái si nó mạnh. Và trong lúc đó không nhận ra thì hai cái lá mầm đó nó tiến, song song nó tiến lên. Và bây giờ nó thể hiện đây, sau khi xong rồi nó thể hiện trạng thái si. Cho nên là trong cái pháp mà để cho mình giảm bớt cái tham của mình đó, là coi cái ăn uống của mình và xem xét hành trì trong lúc mình ăn uống, để mình có thể tiết bớt cái tham của mình. Làm sao còn một phần nhỏ nữa thì phần này cũng lặp lại, là trong năm cái căn này, trong năm cái cảnh này, thì cái sự tiết dục ở nơi đây, cái sự mà chúng ta ngăn chặn cái tham ái nó phát sinh cũng nằm ở nơi đây. Cái này đã giảng đi giảng lại nhiều lần, không phải một lần này, nhưng mà lần sau chúng ta nhắc lại một lần nữa, rồi xong chúng ta kết thúc cái bài này. Tôi nghĩ
xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha pumma evana gamahidika punyan no anumodam tu chirang rakang tu sasanam. Akasatha cha pumma hatha devana gamahidika punyan no anumodam tu chirang rakang tu rajano. Xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê phun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu. Do phước báo chúng đã trong sạch làm đây, là pháp duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.